Trần Đại Nghĩa
sinh năm 1913, mất năm 1997. Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông. Nắng biếc xanh, nhìn dòng sông Sen chảy, cô gái tóc nâu vàng lặng lẽ rơi giọt nước mắt. Chuyện tình ư? Không hẳn là chuyện tình. Đã từ lâu, cô đem lòng yêu thương chàng sinh viên học giỏi nhất trường và rất ham đọc sách. Cô từng nghe bạn bè kể lại rằng, chỉ trong một tháng nghỉ hè mà chàng đã tự học ngữ pháp và thuộc lầu 4.000 từ trong cuốn từ điển tiếng Đức. Nhờ có nghị lực và trí thông minh phi thường, nên chàng đã có thể đọc được tác phẩm Bàn về chiến tranh bằng nguyên bản tiếng Đức. Những lần cô đến nhà trọ thăm, thì bao giờ cũng thấy chàng dán mắt vào quyển sách đang mở rộng. Cô đem lòng thương yêu chăm sóc, nhưng bao giờ chàng cũng tỏ vẻ hờ hững. Hôm nay nắng thu mơn trớn, phải nằn nì mãi, chàng mới chịu gấp sách cùng cô bước ra phố. Cũng như mọi lần, bao giờ chàng cũng khuyên cô nên tìm bạn trai khác. Vì nếu chung sống với chàng thì cô sẽ rất khổ. Tại sao lại khổ? Chàng không đáp, chỉ lắc đầu nói lảng qua chuyện khác, biết không thể chinh phục được trái tim của chàng sinh viên Việt Nam có gương mặt đôn hậu, hiền lành. Cô chỉ cúi mặt khóc đấm rứt, an ủi người bạn gái Pháp trong lúc này, mà cũng có thể làm mãi mãi. Chàng khẽ đọc cho cô nghe bài thơ Cầu Mirabeau bằng tiếng Pháp của thi sĩ Guillaume Apollinaire mà chàng rất thích. Ngày qua rồi tuần qua, và những cuộc tình không trở lại. Dưới cầu Mirabeau trôi mãi dòng Sen, đêm cứ về, giờ cứ điểm, tháng ngày đi anh vẫn còn đây. Ít lâu sau, cô nghe tin là chàng đã rời khỏi Paris qua lệ để trở về nước tham gia cuộc kháng chiến ái quốc. Chàng thanh niên tài hoa ấy tên thật là Phạm Quang Lễ, quê Vĩnh Long. Sau khi du học ở Pháp về ngành cầu cống, điện học, vũ khí và hàng không quân sự, chàng trở về nước năm 1946 theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch và được người đặt cho tên mới Trần Đại Nghĩa. Trong kháng chiến chống Pháp, với cương vị cục trưởng cục quân giới, Trần Đại Nghĩa đã chế tạo súng bazooka, súng không giật SKZ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá, kỹ sư Nghĩa đã có công to trong việc xây dựng quân giới, luôn luôn gần gũi giúp đỡ, dạy bảo và học hỏi anh em công nhân, đã thắt chặt lý luận với thực hành. Báo Nhân Dân số 12 tháng 6 năm 1952, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi là ông Phật làm súng. Suốt cuộc đời mình, diện sĩ Trần Đại Nghĩa đã giữ nhiều trọng trách và góp phần xây dựng Viện Khoa học Việt Nam, trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất của cả nước về tự nhiên và một số ngành khoa học kỹ thuật. Ông được giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 và hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh có con đường, ngôi trường được vinh dự mang tên ông. Trong tháng năm kháng chiến gian khổ, chàng kỹ sư dù học ở Pháp về nhưng lại sống chan hòa với mọi người nên ai cũng quý mến. Trong số này có cô Nguyễn Thị Khánh, sinh ra ở vùng đất quan họ. Từ năm 1945, cô làm y tá tại Bệnh viện Quân y Hà Nội, chăm sóc thương bệnh binh từ các mặt trận chuyển về. Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cô theo đơn vị vào Dân Đình, Hà Đông, rồi cuối năm 1946 chuyển lên Tuyên Quang. Sau đó cô được phân công làm y tá riêng cho Cục Quân giới mà chàng đang giữ cương vị là cục trưởng. Cô y tá đã từng nghe các đàn anh kể nhiều chuyện thú vị về chàng. Chẳng hạn anh Tạ Quang Bửu có lần nói vui: anh Nghĩa dở quá, sống 11 năm ở Paris mà chẳng biết nhảy đầm, một sinh hoạt bình thường phổ biến của lớp trẻ. Nghe vậy cô Khánh chỉ tủm tỉm cười, và do say mê nghiên cứu nên chàng kỹ sư thường đãng trí một cách rất đáng yêu, như đi họp thì thường xuyên để quên mũ nón. Do đó chú em liên lạc phải ghi trên mũ của chàng một dòng chữ to tướng: mũ này là của ông Trần Đại Nghĩa, để ai lượm được thì đưa lại giùm. Và tất nhiên sống trong điều kiện kháng chiến mà độc thân thì chàng ít có thời gian lo cho riêng mình. Có lần cô Khánh đứng nhìn trên tờ báo tường của đơn vị anh em quân giới có vẽ tranh biếm họa, Mấy con rận rủ nhau. Tối nay họp nhé. Họp ở đâu? Tại sân cụ Nghĩa áo sơ mi. Cô xúc động lắm và thầm thương thủ trưởng của mình. Do đó khi có người mai mối tình duyên giữa cô với chàng kỹ sư, thì cô gật đầu ưng thuận. Năm 1947, cả hai tổ chức làm đám cưới tại cơ quan ở Bắc Cạn. Sau này bà Khánh kể lại, anh em trong cơ quan bắt anh Nghĩa khao. Lúc đó trong túi anh chỉ còn hơn 40 đồng đem mua mắc cọt, một loại quả lê về, khao anh em. Bữa đó mỗi người còn đóng góp thêm 5 đồng nhờ chị cấp dưỡng nấu bữa cơm liên quan chung. Từ giây phút thiêng liêng ấm cúng và thân mật này, cô Khánh đã trở thành người bạn đời của một nhà bác học nổi tiếng. Trong những năm tháng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, bà Khánh đã làm hết sức mình để chồng yên tâm gánh vác việc nước. Cho đến những năm tháng cuối đời, bao giờ ông cũng tự hào. Đây là bà nhà tôi, người góp sức rất quan trọng để Trần Đại Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ đó. Khi ông nằm trên giường bệnh, với linh tính của một người phụ nữ thủy chung rất yêu chồng, bà Khánh đã linh cảm đến giây phút vĩnh viễn mất ông và hỏi triều mến bùi ngùi. Nghĩa vụ của ông với đất nước đã hoàn thành, con cháu tề tựu đông đủ, các cháu học giỏi và ngoan, ông đã yên lòng chưa? Lắng nghe giọng nói thân thương của người vợ, ông gật đầu nhìn bà bằng cái nhìn yêu thương, yêu vô hạn và trút hơi thở cuối cùng. Tài liệu tham khảo: 1. Diện sĩ Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Đạo, Nhà xuất bản Trẻ năm 2002. 2. Kể chuyện danh nhân Việt Nam, danh nhân khoa học, Nhà xuất bản Trẻ năm 1999.
Trần Tấn Quốc
sinh năm 1914, mất năm 1987. Kẻ ăn thảm, người nuốt nồng. Trần Tấn Quốc, tên thật Trần Chí Thành, quê ở làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, là một trong những nhà báo lừng danh của miền Nam. Từ thuở nhỏ, do ái mộ thần tượng Nguyễn An Ninh, Diệp Văn Kỳ, nên ông đã có chí hướng sau này sẽ đeo đuổi nghề báo. Năm 1930, ông tham gia rải truyền đơn tuyên truyền cho cuộc biểu tình nổ ra ở Cao Lãnh. Thực dân Pháp bắt và đầy ông ra Côn Đảo. Tháng 10 năm 1934, được thả tự do, ông lên Sài Gòn chính thức sống với nghề làm báo. Trong hơn 40 năm cầm bút, ông đã viết báo và sáng lập nhiều tờ báo tiến bộ ở miền Nam. Một trong những dấu ấn rực rỡ nhất của Trần Tấn Quốc là đã thành lập giải Thanh Tâm dành cho các nam nữ nghệ sĩ triển vọng nhất trong lãnh vực sân khấu. Mới 16 xuân phải sống trong địa ngục trần gian, Trần Tấn Quốc may mắn được sự giúp đỡ của người cộng sản nổi tiếng là Nguyễn Văn Nguyễn. Chính ông Nguyễn là người đầu tiên giác ngộ cho ông Quốc ý thức về sự nghiệp cách mạng và vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh chống thực dân đế quốc. Dù sống ở Côn Đảo, nhưng trong ngày Tết, những người tù vẫn tổ chức gánh cải lương An Hải. Khi diễn chỉ nói bằng tiếng Pháp, được ông Nguyễn phân công vai chánh án trong vở tuồng Tội của Ai, soạn giả Nam Châu. Khi xuất hiện trên sân khấu, ông Quốc nổi lên như một diễn viên ngôi sao. Tất nhiên ngoài bạn tù, còn có cả những người thân trong gia đình cai ngục ái mộ. Thế là một sáng đầu xuân, lúc ông đang gánh nước từ dưới giếng sâu, bàn chân khéo léo bám vào từng bậc thang tre, chậm rãi từng bước leo lên mặt đất để tưới rau, thì con gái của ông Quảng Thiên xuất hiện. Nàng tên Xuân Hoa. Trong hồi ký của mình, ông có kể lại bằng giọng văn thân mật. Mặt trời càng lên cao, nắng thêm gay gắt. Nàng nói giọng xuống giếng như để giải thích sự có mặt của nàng. Hôm nay tôi vào sở mua gà, chợt thấy chú làm ở đây. Tôi dừng lại hỏi thăm, chú hát cải lương hay quá. Hồi ở trong đất, chú có đi hát không? Thưa cô, ở ngoài này buồn quá. Chúng tôi mới bày trò hát sướng để giết thì giờ và để lãng quên niềm xa xứ. Chứ hát cải lương không phải là nghề của tôi. Tôi cũng vậy, ra đây buồn quá. Cho nên chủ nhật là tôi thích vào sở, nhất là sở rẫy. Tuần sau tôi sẽ xin phép ba má vào đây nữa. Đó là lời hẹn hò kín đáo đầu tiên của phái đẹp mà lần đầu tiên ông được nghe. Trong hồi ký còn viết tiếp, anh em chính trị Phạm ở An Hải thì thầm bàn tán về nàng. Tất cả đều thán phục Xuân Hoa vì chỉ có nàng là thiếu nữ si vinh, tức là dân sự, đầu tiên và duy nhất đến nay dám tiếp xúc với tù nhân. Xuân Hoa được tù nhân An Hải nói đến nhiều nhất với lòng cảm mến là từ hôm nàng trở vào sở Chúa Nhật rồi. Đến hỏi xin tôi một bài ca. Đây là lần thứ hai Xuân Hoa gặp tôi vào giờ làm của một tù nhân ở sở rẫy. Không còn cái giọng trêu ghẹo dạng dĩ để làm quen như lần sơ ngộ bất thần. Lần này Xuân Hoa hỏi xin tôi bài ca giọng cổ Con Nhạn Đành Kêu Sương Nơi Biển Bắc. Cũng may cho tôi đã thuộc bài ca này lúc chưa vào tù. Bài ca vừa kể trên của soạn giả Quỳnh Thủ Trung, tức Tư Chơi. Giọng cổ nhịp 2 gồm 6 câu. Nhạn đành kêu sương nơi biển Bắc, én cam khóc bạn dưới trời Nam. Thảm thương thay ngưu nữ chia lòng, kẻ ăn thảm người nuốt nồng. Kẻ chân mây ruột tím gan bầm, người gốc biển tâm xào phế can. Thế là những ngày sau, thỉnh thoảng họ lại gặp nhau. Trong xưng hô không rõ từ bao giờ, họ đã đổi thành anh em ngọt liệm. Tình cảm đang độ nồng nàn thì bất ngờ ông nhận được tin là ba má của Xuân Hoa sẽ đưa nàng vào đất liền. Họ liều lĩnh hẹn hò gặp nhau ở suối Đá Mòn. Sau này ông kể lại, đối với tù nhân, Xuân Hoa là một nàng tiên bất khả xâm phạm. Nay nàng bạo dạng vượt qua trường thành kiên cố đến với tôi, một chánh trị phạm trẻ tuổi mà trước ngày vào tù chưa biết thú vị của ái ân. Tôi cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng mân mê trìu mến, im lặng. Cả rừng cây nơi lưng chừng núi không một tiếng động. Làn da trắng mịn trên gương mặt trái xoan của Xuân Hoa bỗng ửng đỏ, một màu sắc thật quyến rũ, tố giác sự rung động mãnh liệt của con tim. Tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Giây phút đầm thắm của mối tình đầu khó phai trong ký ức của ông. Ít lâu sau, nàng về đất liền. Dù có thư từ qua lại, nhưng chỉ 10 tháng sau, Xuân Hoa phải dâng lời ba má để xe duyên kết tóc với người khác. Khi được thả tự do, Trần Tấn Quốc lên Sài Gòn chính thức sống với nghề báo. Ông đã quen và yêu một nhan sắc có tên là Bảy Tới. Năm 1937, hai người chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì bỗng sét đánh ngang tai. Mẹ của nàng trả lời dứt khoát. Nó là một thằng ở tù chánh trị mới ngoài đảo về, lại đi làm nghề viết nhật trình. Má ghét mấy thằng viết báo dữ lắm. Má không chấp nhận nó trở thành con rể nhà này. Lời nói như đinh đóng cột của bà đã chia lìa đôi lứa. Ít lâu sau, ông lại gặp bà Ba Liên, đã có con riêng và đang bán giải ở chợ Bến Thành. Nhưng mối tình ấy không bền. Ông lại bước thêm một bước nữa với bà Lê Thị Tuất. Nhưng rồi cũng tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Về sau bà Tuất kết duyên với ông Trần Văn Kỷ và sinh ra nữ nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Có lẽ người sống với ông lâu hơn cả là nữ nghệ sĩ tài danh Thanh Loan. Hai người đầu ấp tay gối từ năm 1948. Mãi đến năm 1958, do mật vụ Ngô Đình Diệm đánh hơi, nghệ sĩ Thanh Loan là Việt Cộng nằm vùng, nên bà phải ra chiến khu. Mối tình của hai người chấm dứt vào năm 1962, lúc ông đang làm chủ nhiệm báo Tiếng Dội Miền Nam. Người phụ nữ cuối đến với ông là bà Hà Thị Tám, bút danh Thu Tâm, nhỏ hơn ông 19 xuân. Trong thiếp báo tin cho bạn hữu chỉ ghi ngắn gọn, báo tin riêng, với sự đồng ý của cha mẹ hai bên, chúng tôi đã chính thức làm lễ thành hôn tại xã Mỹ Trà, Cao Lãnh, Kiến Phong. Hôm 13 tháng 1 năm 1962, nhằm mùng 8 tháng Chạp ta năm Tân Sửu. Vậy chúng tôi hoan hỷ báo tin này cùng quý thân hữu. Ông trời cũng tai quái, chung sống hạnh phúc như vậy, dù bà Tâm nhỏ tuổi hơn nhưng lại đi trước ông. Bà mất năm 1972, lúc mới 39 xuân. Đó là nỗi đau chất ngất trong tâm trí của ông. Tài liệu tham khảo: Trần Tấn Quốc, 40 năm làm báo, Thiện Mộc Lan, Nhà xuất bản Trẻ năm 2000.
Vũ Bằng.
sinh năm 1914, mất năm 1984. Từ thương đến nhớ. Thấy gió thu, Trương Hàn đương làm quan tại triều, nhớ đến rau rút cám mè ở quê hương. Người lữ khách ngày nay xa cách quê hương, thấy tháng 2 trở về, cũng động lòng nhớ tiếc, không biết bao nhiêu miếng ăn ngon, không biết bao nhiêu tình thương yêu đã mất. Nhớ từng con đường mưa bay riêu riêu cùng vợ, đi Nhẫn Nha giang hồ bảy mẫu, nhớ đi. Nhớ những đêm trèo lên ngọn đồi trên đường về Pháp Vân, hái một trái cam vừa ăn, vừa nghe tiếng trống chèo ở xa xa vọng về mà nhớ lại. Nhớ quá chừng là nhớ, thương không biết ngần nào mà thương. Thương nhất là người vợ bé nhỏ yêu chồng, mùa nào thức nấy, không bao giờ phải đợi cho chồng phải nói lên sự ước mơ. Bàn bạc trong những trang văn hay nhất của mình, Vũ Bằng chỉ dành cho người tình đầu. Trong tác phẩm Miếng Ngon Hà Nội năm 1960, ông viết trang trọng đầu trang sách: "Thân mến Tặng Quỳ, người nội trợ đã giúp tôi viết xong cuốn sách này. Người bạn đã cho tôi thưởng thức miếng ngon đất Bắc. Để kỷ niệm những ngày vui sống trên đầm Linh Đường ngào ngạt hương sen." Lúc bắt tay vào viết tác phẩm này thì Vũ Bằng đang hoạt động trong Nam. Vì lẽ đó, bàn bạc trong từng dòng chữ vẫn là nhan sắc của người tình mà ông mộng tưởng không nguôi. Vợ chồng càng ăn ở với nhau thì người chồng lại tìm thấy ở người vợ những tính tình tốt đẹp mới lạ, làm cho tình yêu của chồng mỗi ngày mỗi thấm đượm hơn. Đối với một người vợ như vậy, không thể nào bỏ được. Càng về xế chiều lại càng thương mến nhau hơn. Có khi người vợ ho mà chồng thấy như chính mình đau nơi ngực. Người chồng buồn mà vợ thấy như cả bầu trời ủ rũ tan thương. Nhà văn Vũ Bằng lập gia đình năm 1935 với bà Nguyễn Thị Quỳ, tức Kỳ, lớn hơn ông 7 xuân, người ở xã Tư Thế, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Chắc chắn bà Quỳ là người nấu ăn tuyệt ngon. Ngay cả người con trai của mối tình thủy chung này là ông Vũ Hoàng Tuấn cũng nhớ lại. Bên cha, mẹ là nguồn cảm hứng sáng tác, là người vợ hiểu biết rộng, quảng giao và thấm tình yêu chồng, thương con. Bạn bè thân hữu của cha thường khen tài đảm đang của mẹ tôi và nói với cha tôi: "Chính Toa nhờ có vợ Toa mới viết được đấy." Cha tôi cười, nụ cười như công nhận nội tướng, người con gái Thuận Thành duyên dáng làng điệu quan họ một thời. Làm vợ một người như Vũ Bằng, hẳn bà Quỳ phải chịu đựng, lo toan tất tần tật mọi chuyện gia đình để ông yên tâm sáng tác. Bởi lẽ thời trẻ, Vũ Bằng nổi tiếng là người ăn chơi bạc mạng và suốt đời đeo đuổi cái nghề mà mẹ ông từng than: "Trời ơi là trời, làm cái nghề gì chứ lại đi làm báo? Tôi xin anh thương tôi, đừng bao giờ làm cái nghề đó, vì phúc đức nhà ta không được bao nhiêu đâu." Nhưng Vũ Bằng bỏ ngoài tai lời khuyên răn ấy. Cho đến cuối đời, ông vẫn thưa với hương hồn của người đã khuất: "Mẹ ơi, con đành chịu tội bất hiếu với mẹ. Nếu trở lại làm người, con cứ lại xin làm báo." Với lòng đam mê nghề, Vũ Bằng đã trở thành một trong những nhà báo tiên phong của nền báo chí Việt Nam. Từ năm 1948, ngôi nhà số 11 Hàng Gia của ông là cơ sở của các cán bộ hoạt động bí mật. Năm 1954, theo sự phân công của tổ chức, Vũ Bằng vượt tuyến vào Nam để hoạt động tình báo với bí danh X-10. Nhớ chồng, bà Quỳ từ Hà Nội vào Nam thăm ông, và khi quay trở ra thì bà đã mang theo tài liệu báo cáo về tình hình Mỹ Diệm cho cấp trên. Tài liệu mật này được giấu dưới đế giày của bà. Do công việc bí mật không thể thổ lộ với bất cứ ai, nên bà Quỳ phải gánh chịu biết bao sự nghi ngờ của những người chung quanh trong suốt thời gian dài. Tình hình mỗi lúc mỗi khác, sự thông tin liên lạc giữa vợ chồng nhà văn Vũ Bằng không còn thường xuyên đều đặn được như trước. Xa Hà Nội, nhớ vợ thương con, Vũ Bằng đã trút vào tác phẩm Thương Nhớ 12 Tuyệt Hay. Ông bắt đầu viết từ tháng Giêng năm 1960 và kết thúc vào năm 1971. Đầu trang sách, ông viết: "Bắt đầu viết cuốn sách này thì là nhớ. Viết đến câu cuối bài tháng 9 thì là thương. thương không biết bao nhiêu, nhớ không biết ngần nào người bạn chiếu chăn. Nguyễn Thị Quỳ. Thành mến tặng Quỳ cuốn sách này để thay mấy lời ai điếu. Đọc những trang của người thiên lý tương tư, ta không khỏi ngậm ngùi cảm động khi nghe ông thốt lên. Quỳ ơi, bây giờ em ở đâu? Tại cái xứ có nhiều loại kèn xe hơi cực kỳ tối tân này. Em có biết rằng có người chồng thỉnh thoảng trong ra nắng tháng tư lại nhớ đến một buổi trưa tiền kiếp. Chúng ta đang dựa gốc cây thiêm thiếp, sực nghe thấy tiếng chim tu hú, đều mở cả mắt ra để cùng tìm xem con chim tu hú đậu ở đâu mà kêu to như thể ở chính bên tai ta vậy. Trong khi đó ở Hà Nội, cũng như bao người vợ sống trong cảnh ngày Bắc đêm Nam, bà Quỳ cũng thương nhớ chồng da diết. Lạ lùng thay cho chuyện chữ nghĩa, lúc ông viết về tháng tư, tội nghiệp cho người vợ bé nhỏ đầu tắt mặt tối, ông Vũ Hoàng Tuấn có nhớ lại. Cuộc sống khắc nghiệt, sự vô vọng chờ đợi đã làm bà sinh bệnh. Cái tháng tư định mệnh ấy, con đưa mẹ về yên nghỉ tại nghĩa trang Văn Điển trong tiếng bom rền đạn nổ năm 1967. Trước ngày mất, mẹ còn nói với con: mua cho mẹ vài quả chanh và đọc cho mẹ nghe thêm vài trang cuốn Thuyền Tình Bể Ái mà ngày xưa cha mẹ đều thích đọc. Suốt đêm ấy ngoài trời mưa to, mẹ biết lúc đó mẹ sắp đi xa. Mẹ dở từng tờ bưu thiếp có chữ của cha, lo lắng đến sức khỏe và cuộc sống của cha. Mẹ khóc và đã nói với con: mẹ không thể chờ đợi được nữa con à, mẹ phải đi thôi. Mẹ nằm xuống và nắm chặt lấy tay con. Người đàn bà đã tạo linh hồn cho Thương Nhớ 12, Miếng Ngon Hà Nội vĩnh viễn đi vào hư vô. Chắc chắn trong tâm trí của nhà văn Vũ Bằng mãi mãi giữ lại hình ảnh của bà Quỳ. Ông đặt bút viết: tôi tin rằng chết không phải là hết, mà dương trần và âm cảnh vẫn còn có tương quan. Và tôi thấy cảnh người sống và người chết thông cảm với nhau có một cái gì làm cho ta xúc động và kính cẩn. Tài liệu tham khảo: 1. Hồi ức của ông Vũ Hoàng Tuấn, con trai nhà văn Vũ Bằng. 2. Và tác phẩm của nhà văn Vũ Bằng.
Quỳnh Lý
sinh năm 1914, mất năm 1993.
Họ hàng Chúc Tụng thật là đẹp đôi.
Mùa hè năm 1939, tiếng ve kêu râm ran trên dòng Phượng đỏ rực. Thành Sen xứ Nghệ trời oi bức, không một ngọn gió thoáng qua. Trong căn nhà của Kính có đôi bạn ngồi đối diện. Cả hai đang trao đổi với nhau về những điều thú vị trong văn học cổ điển Pháp. Thỉnh thoảng họ kín đáo nhìn nhau, tưởng rằng chỉ nhìn một cách bâng quơ, chứ thật ra trong trái tim chàng trai 25 xuân đã rộn ràng những tình cảm mới. Bất chợt, trên môi chàng nở một nụ cười hiền lành. Thế lạ, cô gái hỏi do duyên cớ gì, chàng đáp: thời xưa có những lứa đôi cưới nhau, nhưng trước đó cả hai chưa hề nhìn thấy mặt nhau. Vậy mà chỉ qua mai mối, nhưng họ lại nên duyên vợ chồng và chung sống với nhau đến răng long tóc bạc. Cô gái lắng nghe và không nói gì. Chàng nói tiếp: thế thì họ chẳng biết được điều thú vị ni đâu hỉ. Nói đến đó chàng ngập ngừng. Rồi trong giây phút ấy, chàng bất ngờ đưa tay mình nắm lấy bàn tay thon mềm đang đặt trên bàn. Hành động táo bạo ấy đã khiến cô gái run bắn lên, vừa ngượng lại vừa xấu hổ nên khóc thút thít mãi. Giọt nước mắt lặng lẽ trào khỏi mí mắt, lăn dài xuống gương mặt phúc hậu kia, mãi mãi là giọt lệ nồng nàn của hạnh phúc. Chàng trai này về sau là nhà nghiên cứu Quỳnh Lý, sinh tại Hội An, Quảng Nam, trong gia đình có truyền thống khoa bảng và yêu nước. Và cô gái ấy cũng là một nhà dịch thuật nổi tiếng với bút danh Mai Hương, tên thật Phan Thanh Cam, chị ruột của nhà nghiên cứu giáo sư Phan Ngọc. Sau này ở lứa tuổi xưa nay hiếm, ông cho biết: hồi ấy thấy khóc mà thương. Còn bà nói: chính anh Lý đã dìu dắt, nâng đỡ để tôi tiến bộ, trưởng thành trong cuộc sống. Từ một cô gái ít học, tôi đã phấn đấu tự học nâng cao kiến thức để đi dạy, làm công tác phụ nữ, làm thơ, dịch sách, chia sẻ cuộc sống với nhau. chúng tôi đã làm cho cuộc đời phong phú hơn, ý vị hơn. Anh ấy là người chồng rất chung thủy, dịu dàng, tinh tế, ân cần và giàu trách nhiệm. Có biết bao cô học trò xinh đẹp, mến mộ, sẵn sàng đến với thầy Lý. Thế nhưng anh vẫn dửng dưng và chỉ biết có vợ. Những năm miền Bắc bị bắn phá ác liệt, anh được phân công làm chủ nhiệm khoa văn của Đại học Sư phạm Vinh. Vậy mà trong những ngày hè ngắn ngủi, anh thường liều lĩnh đạp xe dưới bom đạn về thăm vợ con. Khi cha tôi bệnh nặng mất đi, tôi đang rối bời không biết lấy đâu ra tiền để lo, thì anh đã bảo, anh có để dành ít tiền ở rương để lo cho cụ, em cứ lấy mà chi dùng. Tình cảm ấy không chỉ dành cho gia đình mà ông còn dành chia sẻ với cả bạn bè. Do đó nhà thơ Chế Lan Viên mới nói về ông, bề ngoài là Lý, bên trong là tình, là vậy. Có lẽ năm tháng chung với nhau có một nỗi đau lớn nhất mà cả hai đã trải qua. Đó là cuối năm 1970, nhận tin con trai Quỳnh Phan Lê đã hy sinh ở chiến trường miền Nam. Lúc ấy ông cầm tay con gái là Quỳnh Phan Thanh Yên, khẽ khàng đặt lên trái tim mình và nói bằng giọng khàn đục. Trái tim ba đang chảy máu, dù ba vui vẻ động viên khuyến khích anh con lên đường. Hơn 50 năm chung sống chia sẻ ngọt bùi, ông thường nói với vợ rằng trọng người có đức, quý người có tài, thương người có tình, vô hạnh phải khinh, vô tình phải lánh. Bà đã chia sẻ với ông về điều này và họ đã làm đám cưới vàng. Qua đó ta thấy điều thú vị nhất của khuôn mặt tình yêu mà loài người có được chính là sự sống vĩnh viễn tồn tại. Bởi qua trái tình yêu đã để lại sự kế tiếp không bao giờ đứt quãng. Bởi trong ngày vui này, ngoài họ hàng bằng hữu, ta thấy còn có cháu nội Quỳnh Phan Ngọc Lâm mới lên 8 đã đọc dần thơ thật cảm động, ngộ nghĩnh. Nhớ ngày cưới của ông bà, lúc bà còn trẻ, bà là cô dâu, ông là chú rể tận đâu, lái xe đến đón cô dâu về nhà. Thế rồi bàn tiệc bày ra, họ hàng chúc tụng thật là đẹp đôi. Trong những năm cuối đời, đã 78 xuân, dù mắt đã yếu, dù bị hen suyễn, nhưng ông vẫn quyết tâm phải viết cho xong tác phẩm về nhân vật lừng lẫy của xứ Quảng, Phan Châu Trinh, thân thế và sự nghiệp. Vậy là mỗi ngày ông suy nghĩ nháp thật kỹ trong óc rồi đọc lại cho người bạn đời chép giúp. Bản thảo dày lên đến 256 trang in. Thế mới sức mạnh của tình yêu thật kỳ lạ. Và cũng không phải ngẫu nhiên, một tác phẩm của con gái họ, Quỳnh Phan Thanh Yên, lại lấy tựa sức mạnh tình yêu và có cho biết. Khi cuốn sách này của tôi in xong, mắt cụ đã mờ, không nhìn thấy được. Cụ sờ soạn bìa sách run run, lần dở từng trang sách và nói trong nỗi xúc động. Sách của con đây à, ba sung sướng quá. Sách có đẹp không con? Con cho ba một quyển chứ. Thế mà bây giờ tôi đã vĩnh viễn mất ba tôi rồi. Về công việc chung, từ năm 1945, nhà giáo nhân dân Quỳnh Lý đã tích cực tham gia kháng chiến. Sau khi tập kết ra Bắc, ông đã công tác trong ngành giáo dục, là một trong số ít các nhà giáo Việt Nam đã góp công rất lớn trong việc đặt nền móng cho nghiên cứu, giảng dạy văn học sau cách mạng tháng 8. Ngoài việc biên soạn các giáo trình từ phổ thông đến đại học, ông còn để lại nhiều tác phẩm nghiên cứu, dịch thuật. Có thể kể đến những tác phẩm chính của ông như Lược thảo văn học sử Việt Nam cùng nhóm Lê Quý Đôn 3 tập, Thơ văn Phan Châu Trinh, Phan Châu Trinh thân thế và sự nghiệp, Văn Hồ Chủ tịch, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam 1858-1920, 1920-1945. Hiện nay, khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thành lập giải thưởng văn học Quỳnh Lý. Tài liệu tham khảo: Tuyển tập Quỳnh Lý, Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2002. Nguyễn Đổng Chi sinh năm 1915, mất năm 1984, dây tình chằng chịt, hàng muôn vạn lần. Nhà văn hóa Nguyễn Đổng Chi là một trong những gương mặt độc đáo của dòng văn học Việt Nam hiện đại. Ông là nhà văn, nhà sử học, nhà folklore học, ở lĩnh vực nào cũng có những đóng góp lớn. Ông sinh ngày 6 tháng 1 năm 1915 tại thị xã Phan Thiết, nguyên quán làng Đông Thượng, xã Ích Hậu, Hà Tĩnh, là con trai đầu xứ Nguyễn Hiệt Chi, người tham gia phong trào Duy Tân, cùng bạn bè sáng lập công ty Liên Thành và trường Dục Thanh, cháu ruột của Nguyễn Hàn Chi, người cầm đầu phong trào chống thuế ở Nghệ Tĩnh, bị Pháp chém năm 1908. Mối tình đầu của ông đã diễn ra vào những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Năm 1931, khi đang theo học trường tư thục Lê Văn ở Vinh, Nguyễn Đổng Chi cùng em Nguyễn Hưng Chi ở trọ nhà của cụ Đoàn Danh Trì, vốn bạn thân của cụ Nguyễn Hiệt Chi. Cụ Trì có hai cô con gái xinh đẹp là Đoàn Thị Thanh và Đoàn Thị Tịnh. Cô Thanh đã gả cho một chiến sĩ cộng sản là Nguyễn Văn Cung. Còn cô Tịnh sinh năm 1917. Năm 12 tuổi, gia đình đã hứa gả cho Phạm Khắc Quán, em trai của tri phủ Phạm Khắc Què và là con trai của cụ Phạm Khắc Khoan. Dù vậy, các học sinh trọ học ở nhà cụ Trì vẫn ngấp nghé để ý đến cô Tịnh. Có người viết thư, có người làm thơ hoặc gặp mặt để tỏ tình, nhưng cô Tịnh đều vững dưng. Sau này ở ngoài tuổi 70, người thiếu nữ năm xưa nhớ lại. Trong khi đó, một người con trai khác trong đám thanh niên ở trọ đã lọt vào mắt tôi. Đó là anh Nguyễn Đổng Chi. Giờ đây hỏi vì sao tôi lại để ý đến một người như anh, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ ở anh có cái tính quả quyết, hoặc có lẽ là do duyên số gì chăng. Chỉ biết trong lòng tôi, anh đã để lại một cảm giác khác nhiều người. Lúc này đang trọ học, Nguyễn Đổng Chi theo anh là Nguyễn Kinh Chi, y sĩ Đông Dương, lên Kum Tum sưu tầm tài liệu và nghiên cứu về các dân tộc Bana, Gia Rai để cùng viết chung tác phẩm Mọi Kum Tum. Năm đó ông mới 19 tuổi. Đến khi anh đi Kum Tum, tôi mới thấy nhà mình trở nên vắng vẻ trống trải. Tôi không hiểu vì sao, nhưng thấy như thiếu một cái gì. Vẫn bà Tịnh nhớ lại. Còn về phía Nguyễn Đổng Chi, chắc cũng có cảm giác xao xuyến ấy. Nên lúc trở lại Vinh, ông về quê thưa chuyện với cha để dạm hỏi cô Tịnh. Hôm ấy, cụ Nguyễn Hiệt Chi ra Vinh và nói với cụ Đoàn Danh Trì. Khi thấy cô Tịnh ra mời trầu, à, con chị hay con em đây? Cụ Trì thủng thỉnh đáp, đây là con em, còn con chị tôi đã gả cho con ông Thọ An rồi. Cụ Chi dò hỏi thêm, con em cũng mau lớn ha, trông cũng ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Không ngờ cụ Trì vô tình nói, tôi đã hứa hôn về bên ông Hàn Khoan rồi đó. Nghe nói vậy, cụ Hiệt Chi à lên một tiếng thật to rồi lảng sang chuyện khác. Còn Nguyễn Đổng Chi ngồi như trời trồng mà trong lòng chết điếng. Vài ngày sau gặp cô Tịnh, ông chỉ nói khẽ, cô từ hôn đi để sum họp cùng anh. Nhưng từ hôn bằng cách nào? Nguyễn Đổng Chi đánh bạo giải bày tâm sự với cụ Trì. Cụ nghiêm nghị bảo, cậu đừng nói vậy, đã hứa hôn với người ta rồi lại bỏ, tôi còn mặt mũi nào trông thấy người ta nữa. Trong khi đó, người mà gia đình đã hứa hôn lại đối với cô Tịnh lạnh nhạt. So sánh người bạn đời chưa quen ấy với anh Nguyễn Đổng Chi thật khác nhau một trời một vực. Anh Đổng Chi thì yêu tôi từ gan ruột, còn anh chàng kia chắc chỉ vâng lời cha mẹ mà miễn cưỡng đến làm rể nhà tôi đó thôi. Suy nghĩ như vậy nên cô Tịnh xin bố về quê để nhờ chú ruột là Đoàn Danh Bác lo liệu giúp. Trước lúc chia tay, Đổng Chi gửi cho cô Tịnh một bài thơ mà đoạn cuối thật xao xuyến cảm động. Còn một đêm nữa mai về, sầu tình một độ tái tê cõi lòng. Thà rằng chẳng biết nhau xong, biết nhau rồi lại như dông vào người. Ngày mai kẻ ngược người xuôi, con đò sao chẳng cho tôi cùng về. Còn đêm nay nữa mai về, xa em chẳng khác giao kề bên tim. Ước gì được quá làm chim, khi bay bay dục, khi tìm tìm mau. Trời xanh dù bắt xa nhau, lòng anh xin nguyện dài lâu chẳng nề. còn đêm nay nữa mai về, lòng tôi thổn thức tê mê bồi hồi. Trời làm chi cực rứa trời, chưa cùng nhau hợp đã rời nhau ra. Tơ tình buộc chặt đôi ta, lấy nhau chẳng được buông tha não nề. Còn đêm nay nữa mai về, xa em hình dáng em thì gần luôn. Bể tình lớp lớp sống tuôn, dây tình chằng chịt hàng muôn vạn lần. Chia tay tim nát thịt dần, biết bao giờ lại được gần gũi em. Nghe tâm sự của cháu, ông Đoàn Danh Bác lên dinh gặp anh ruột mình để can thiệp. Sau đó ông còn đến nhà cụ Hàng Khoan để xin từ hôn. Nó thương ai thì cho nó lấy người ấy, bắt ép nữa thì không nỡ. Cuối cùng mọi việc ổn thỏa cả. Năm 1935, cụ Hiệt Chi ra dinh có nghĩ lại nhà mà con mình đang trọ học. Mấy ngày sau cụ bị cảm rồi mất đột ngột. Trước lúc lâm chung, cụ nói với cha của cô Tịnh: xin cụ hãy thương lấy thằng giống nhà tôi, tên Tục của Đổng Chi. Cụ Trì gọi cô Tịnh vào nhà và đưa ra mảnh giấy có viết tên của 6 chàng thanh niên và bảo: trong 6 người này con ưng thuận ai, để thầy trả lời cho người ta biết. Dĩ nhiên, cô Tịnh đã chọn người mình yêu và được cha đồng ý. Sau đó lễ vấn danh được tiến hành. Cô Tịnh trở thành vợ chưa cưới của Nguyễn Đổng Chi, nhưng chưa mãn tang cha mà làm đám cưới là điều cấm kỵ. Anh bèn trình bày với bà mẹ rồi làm một lá đơn thưa với họ hàng cho phép mình được cưới trước khi hết tang cha để có người lo việc nội trợ. Vì ông anh đi làm viên chức ở xa, còn người em bận đi học, tất cả họ hàng bàn tính rồi đều ký vào lá đơn của anh. Nhờ đó năm 1936, lễ cưới giữa tôi và anh diễn ra êm thấm và dễ dàng. Bà Tịnh kể: chủ động chọn lựa và được sống với người mình yêu, vợ chồng học giả Nguyễn Đổng Chi đã có những tháng năm êm ấm hạnh phúc. Họ đã cùng vượt qua những sóng gió của cuộc đời để cống hiến cho kho tàng văn hóa Việt Nam nhiều tác phẩm có giá trị lâu bền. Dần thơ tình đầu tiên gửi cho người tình đầu của Nguyễn Đổng Chi, bây giờ đọc lại chúng ta vẫn xao xuyến không nguôi. Tài liệu tham khảo: Nguyễn Đổng Chi, người miệt mài tìm kiếm các giá trị văn hóa dân tộc, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia biên soạn, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1997.